nhất quyển ngồi thiền. Nay chỉ bài phàm phu gốc và ngọn tổng hợp có 10 lớp. Thứ nhất, tất cả chúng sanh thảy đều có chân tâm cảm giác. Thứ hai, chưa gặp thiền hữu chỉ bài xưa nay sẵn có bất giác. Thứ nhất là tất cả hàm linh đều có một tánh chân thật. Thì đây là một cái lẽ thật, nhưng mà tin nhận hay không là thường thường người ta nói những người có duyên nhất, có túc duyên trước thì mới tin được cái điều xem như là đơn giản này. Và tin được cái điều này là cái điểm bắt đầu khi đi trên con đường Phật đạo. Và lấy một cái ví dụ như là có một người giàu có, đẹp đẽ, thông minh, đầy đủ tất cả, đang ở trong một cái căn nhà không thiếu cái gì hết, thì mọi chúng sanh đều đầy đủ cái chân tâm bản giác cũng như vậy. Nhưng mà khi chưa gặp thiện hữu chỉ bày thì xưa nay cũng sẵn một cái gọi là bất giác. Ví như là cái người mà trong nhà mà giàu có, đẹp đẽ, thông minh đó hiện đang ngủ. Và vì đang ngủ cho nên ông không có biết cái gì hết. Cái người đang ngủ đó không có biết luôn cả cái sự giàu có của mình nữa. Bất giác có nghĩa là không giác và không sáng, và cũng có nghĩa là đột nhiên giấy khởi. Thường á, mình thấy là mình đi đứng nằm ngồi học hành bàn luận rất là khôn ngoan, rất là thông minh, thì mình có chịu nghĩ là mình đang sống trong bất giác không? Mình thấy mình rất là khôn, mình tính toan đủ thứ, làm sao kêu là bất giác được? Có một vị thiền sư, đó là ngài Tùng Duyệt ở Đậu Xuất. Ngài tu học đã lâu và đang làm thủ chú ở tại thiền sư Đạo Ngô. Ngày xưa dưới cái vị quản viện, quản chú là thủ chú, là cái người đứng hàng thứ hai trong chú đó, sau cái vị lớn mà giáo viện đó. Một hôm ngài lãnh một số chú tới yết kiến Hòa Thượng Trí ở Văn Cái, là một bậc tôn túc. Thì Hòa Thượng Trí mới ngồi đàm luận với sư Tùng Duyệt một chốc lát thì biết được cái chỗ kẹt của sư. Và trong khi sư là người lớn rồi đó, thì Hòa Thượng Trí mới cười nói thế này: xem thủ tọa tính khí chất phi phàm, sao lại thốt ra lời dường như là kẻ sai? Thì sư đỏ mặt xuất mồ hôi, mới thưa là cúi mong hòa thượng chẳng tiếc từ đi. Có nghĩa là chỉ dạy cho. Hòa Thượng Trí lại dùng lời châm chích thêm nữa, và thủ tọa Tùng Duyệt càng mờ mịt, và cuối cùng thì phải lễ để mà thưa hỏi, không biết bây giờ con nên tham vấn nơi nào để mà để cho sáng được cái việc của mình, để hết là người sai. Hòa Thượng Văn Cái mới chỉ ông nên đến tham vấn Khắc Văn Chân Tịnh. Thiền sư Tùng Duyệt mới cười nói là người quan tây cái quần còn khai cả nước tiểu đến đó tham vấn làm gì? Em hiểu không? Chê cái người mọi rợ. Thì Hòa Thượng Trí mới cười nói ông nên đến cái chỗ mà khai nước tiểu đó mà tham vấn. Người sư Tùng Duyệt tuy là nói như vậy, tuy là đánh giá như vậy, nhưng mà tâm đạo cao cho nên Biết, biết, tôn trọng cái lời của Hòa Thượng Trí, cho nên về trả lại cái tiếp thủ chúng, khăn gói đi tới đó thả mặt. Và cuối cùng thì tới đó rồi mới nhận được cái chỉ. Thì chúng ta thấy cái chuyện tu học nó cũng không phải, không nói khó nhưng mà không phải dễ. Và sống, làm việc, tu hành mà vẫn bị coi như là kẻ sai. Thành ra mình ở đây từ sáng tới tối, mình có khi nào mình mê ngủ đâu, nhưng mà mình vẫn ở trong bất giác. Thứ ba, bất giác nên sẵn có niệm khởi. Đó, tại vì nếu mà mình thật ở trong giác á, thì mình thường ở vô niệm. Vì bất giác mới có niệm khởi, còn không bất giác nó không có khởi niệm. Thành ra mình cứ dẹp vọng, mình buông vọng, mà phải biết cái gốc của nó là vì bất giác. Thì cái bất giác này theo như Đại Thừa Khởi Tính của Tổ Mã Minh đó, Mã Minh là tổ 12 ấy, thì bất giác này nó thuộc về cái gọi là vô minh nghiệp tướng. Có ba cái thứ tướng thuộc về tam tế. Vì nó mà mình đi mãi trong cái con đường trầm luân. Có tam tế và lục thô, nhưng mà đây chỉ nói tam tế, thì là ba cái mà vi tế móng manh ban đầu dẫn mình đi trong sanh tử. Thì cái thứ nhất là vô minh nghiệp tướng, là cái tướng ban đầu của nghiệp, nó chính là vô minh. Ở đây vô minh thì nó thành tướng không thấy được, nhưng mà bất giác và có niệm khởi là chỗ mình có thể thấy. Bất giác là vô minh và niệm khởi là tướng của nghiệp. Thứ tư, niệm khởi nên có tướng hay thấy. Đây là cái tướng thứ hai, gọi là tướng năng kiến trong tam tế. Thứ nhất là tướng là vô minh nghiệp tướng, thứ hai là năng kiến tướng, dịch ra là tướng hay thấy. Là có niệm khởi mình mới có thấy, còn không có khởi niệm không thấy. Ví dụ ha, hôm nào đó viên thể, huyền thể chở ông kia, ông kia gì đó, thấy chở huyền lý đi chợ mua tôn, phải không? Thì giả thử nha, cùng đi chợ, đi qua hết các cái hàng, hai người cùng đi. Ngay tới hồi về, cái bảo trì huyền lý mới nói nè: chị Thể nè, hồi nãy chị thấy cái kềm mũi nhọn tốt ghê không? Thiệt là tốt cái kềm đó đó, bấm sướng lắm. Cái Thể nó nói: ủa em có thấy cái gì đâu, mà tại nó đâu có để ý. Cái lá, cái nó mới nói, Thể thì nó thường đi chợ, nó nói: Lý nè, hồi nãy em thấy khổ qua thiệt là tốt rồi nha. Biết bao tươi, nấm rơm mình đi chợ trưa vậy mà cũng còn tốt, chị thấy không? Cái Huyền Lý nó nói: ủa em có thấy gì đâu, tại nó mất thấy kềm không. Thì cái người bảo trì là cứ thấy kềm của đinh đục, mà thấy tuy khổ thì thấy khổ qua dưa leo cà chua. Như vậy, không có cái niệm thầm bên trong á, thì nó không có thấy, không có cái tướng hay thấy. Thành ra đâu phải con mắt không thấy, hai người cùng đi qua các hàng như nhau, nhưng mà không có khởi nên cái hay thấy. Nó là vậy đó. Thứ năm, do thấy, do có thấy nên căn thân thế giới vọng hiện. Vì có cái thấy đó mới bắt đầu tạo tác. Mình mới tạo cái này, mình thấy rồi mình mới thích, mình thích rồi mình mới kiếm cho được cái món mình thích. Cho nên gọi là căn thân thế giới vọng hiện. Hồi nãy lấy cái ví dụ một người giàu có đẹp đẽ ngủ ở trong nhà, thì cái mà thứ ba là chỗ bất giác sẵn niệm khởi